Bởi vậy nên người con này nghĩa là bỏ cha đi rồi bất thần về gặp cha. Nhưng mà người cha có bỏ con không? Con bỏ cha mà cha lúc nào cũng nhớ con. Cái diễn tả trong cái thí dụ này quá hay. Nghĩa là chúng ta mê, chúng ta bỏ cái Phật, cái giác để rồi lăn lộn trong luân hồi, chứ tánh giác lúc nào có bỏ chúng ta, phải không? Vì vậy mà nghĩa là con quên cha mà cha không bao giờ quên con, trông mong được con nó trở về để trao hết sự nghiệp cho nó. Đó là cái diễn tả rất là hay. Thưa Thế Tôn, bấy giờ gã cùng tử làm thuê làm mướn lần hồi, tình cờ đến nhà người cha, bèn đứng lại bên cửa, sao thấy cha ngồi giường sư tử, ghế báo đỡ chân, các hàng bà la môn sát đế lợi, cư sĩ đều cung kính bao quanh, trên thân ông đó dùng chuỗi ngọc chân châu giá trị nghìn vạn để trang nghiêm, kẻ lại dân tôi tớ tay cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên, màn báo che trên những phan đẹp thòng xuống, nước thơm dưới đất rải các thứ danh hoa, các vật báo trưng bày phát ra thâu vào lấy cho vân vân, có các sự nghiêm sức dường ấy, quay đức rất tôn trọng. Gã cùng tử thấy cha có lực thế, tức là thế lực lớn, liền sanh lòng sợ lo sợ hối hận về việc đến nhà này, là vua hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải là chỗ của ta làm thuê mướn được tiền vật, chẳng bằng ta qua xóm nghèo có chỗ cho ta ra sức để được đồ mặc vật ăn. Nếu như ta đứng lâu ở đây, hoặc rồi họ sẽ bức nhạc ép sai ta làm. Gã nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng. Đó, cái tâm niệm của gã cùng tử thiệt là dễ thương. Dễ thương không? Nghĩa là thấy cha giàu quá rồi kinh lên, không có dám nhìn đó là cha, mà hoảng hốt rồi muốn bỏ chạy trốn, thì trốn kiếm chỗ nào nghèo nghèo là mướn có cơm có áo mặc đủ rồi, chứ còn cái chỗ này giàu quá e rồi bị bắt làm cực khổ mà không có tiền nha. Thì như vậy nên đã đối diện với cha mà không dám nhận là cha nha. Thì cái điều này nó giống hệt như chúng ta bây giờ, nó là ai ai cũng phát tâm cầu thành Phật đạo đó. Như quý vị thấy ở các chùa mà khi lại sám hối đó, liền có câu ngã kim gì đó bất vị tự cầu thanh văn duyên giác cho tới quyền thừa Bồ Tát, duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, phải không? Nói ngon vậy đó. Nghĩa là chỉ là muốn thành Phật thôi à, chứ còn không có muốn thành cái gì hết á. Như vậy mà tu thì có chịu thành Phật không, hay là nghe thành Phật cái sợ? Bởi vì muốn được cái nhân to, được cái quả to thì cái nhân nó phải lớn chứ. Muốn quả to mà cái nhân thì mới nhân nhỏ xíu à, mà đòi quả to thì làm sao mà có được. Thì nếu mà muốn chỉ cầu thành Phật, tức là duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, thì như vậy chúng ta phải nguyện như Bồ Tát lăn vào đời để giác ngộ chúng sinh muôn kiếp ngàn đời mà không biết mỏi mệt. Như vậy đó mới phải chứ, phải không? Chứ còn nếu mà mới có đời này tu ít chục năm mà đã chán ngán mệt mỏi rồi lại muốn thối lui, thì như vậy đó là không phải cái nguyện của Bồ Tát rồi. Rồi nói tới đây chắc có nhiều vị sẽ đặt lại vấn đề với tôi. Đặt lại không? Nói như vậy thì tại sao mà thầy tính năm tới thầy nghỉ? Như vậy có phải là thối Bồ Tát tao muốn trở về thanh văn hay không? tức là muốn quy tịch, thì đặt câu hỏi đó là hợp lý, nhưng mà đều không phải. Bởi vì Bồ Tát, quý vị thấy có vị Bồ Tát nào mới tu thập tính, thập trụ, thập hạnh mà độ tất cả những vị khác thành Phật được không? Hay là mình phải tu hết những cái hạnh, từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tới thập địa, tứ giới hạnh lên thập địa, tới đẳng giác, diệu giác mới thành Phật. Bởi vậy cho nên muốn thành Phật á, thì phần tự giác nó phải viên mãn, rồi giác tha cũng được viên mãn, tự giác, giác tha viên mãn mới thành Phật. Phải không? Như vậy thì phần của tôi thì những cái gì tôi biết tôi nói hết cho quý vị nghe rồi. Bây giờ thì nếu mà tôi nghe đó cứ nói hoài thì lặp lại cái chuyện cũ, không có gì mới hết. Bây giờ tôi phải nỗ lực tôi tu 5 năm, 10 năm gì đó. Nếu mà còn sống dài dài thì có những cái gì hay nữa nói nữa. Còn nếu mà đi chết đi rồi thì ít ra tôi cũng đi trước được quý vị 5, 10 bước. Phải không? Chứ để rồi thầy đi tới đâu dẫn trò theo tới đó, rồi thầy trò đi bằng nhau. Mà bằng nhau cái sao? Thì trò đâu thèm nghe lời thầy nữa. Tưởng ông sao, ông cũng như tôi thôi, ông tới đâu tôi tới đó rồi. Phải không? Vì như vậy thì vì muốn để cho mọi người đều được tiến lên mà không có dừng hay là không có đứng một chỗ, thì cái người có bổn phận dẫn đường đó phải cố gắng đi trước, phải làm hết cái gì mình biết rồi, rồi phải cắm đầu chạy nữa. Chạy nữa rồi mình biết được một đoạn đường mới rồi mới kêu người ta đi nữa chứ. Phải không? Chứ còn cứ đứng chỗ đường cũ bao nhiêu đó rồi cứ nói hoài thì người ta tới đó người ta cũng thấy, ủa thầy đứng đây tôi cũng tới đây rồi, giờ làm gì nữa đây? Phải không? Chẳng lẽ thầy trò đứng chỗ. Bởi vậy nên cái ý nghĩa mà tôi gọi là phải dừng, phải nghỉ, không phải là gì thối tịch cho rằng đủ rồi, mà tôi thấy rằng trên đường tu chỗ giác ngộ của mình chưa có được tròn, chưa có đủ, còn thiếu nhiều lắm, cho nên phải ráng nỗ lực để có thì giờ làm cái bổn phận mình cho nó khá hơn, khá hơn. Rồi nếu đời này nhiều quý vị không kịp thì đời sau tiếp tục làm nữa, phải không? Như vậy thì tới bao giờ mà tôi thành Phật cái quý vị Bồ Tát hết trơn. Còn nếu mà cư sĩ thì chừng đó thành thanh văn duyên giác rồi. Như vậy đó, chừng đó mình mới tụ hội đông đảo, mới thành ra một cái cõi Phật trang nghiêm được. Chứ còn nếu mà tôi cứ đứng chỗ, rồi quý vị cũng đứng chỗ riết, rồi mình dẫm chân chỗ chán ngấy thì thôi Bồ Đề Tâm.